Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, quỹ Đạo Phật ngày nay vừa trao tặng 153 phần hỗ trợ học bổng cho sinh viên đến từ 24 trường đại học và cao đẳng. Và đây là năm thứ 7 của chương trình. Thì sau khi kết thúc chương trình có ý nghĩa ươm mầm tương lai này đó, thì các quý Phật tử Mạnh Thường Quân có trao đổi Phật Pháp với nhau, và luôn tiện thì muốn mời tôi giải đáp một vài câu hỏi. Nhưng sáng giờ đã giảng qua 3 bài rồi, cho nên tôi sẽ trả lời một câu hỏi duy nhất thôi, và câu hỏi bất kỳ. Mời chị Vân Anh để thay mặt cho các Mạnh Thường Quân, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, đặt câu hỏi thay thế cho các Phật tử có mặt ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa, con mong Thượng Tọa có thể giải nghi cho giúp con một câu hỏi. Theo như Kinh Tăng Chi do Ngài Thích Minh Châu dịch, thì tam tịnh nhục, tức là ba loại thịt thanh tịnh mà Đức Phật cho phép các tu sĩ Phật giáo được sử dụng. Nhưng gần đây con nghe trên mạng do các thầy Bắc Tông giảng, có một thông tin mà con thấy hơi hoang mang, đó là cái thuyết mà tam tịnh nhục này là do các tổ sư người Ấn Độ thêm vào sau này. Con rất mong Thượng Tọa hoan hỷ giải thích ạ. Con cảm ơn Thượng Tọa.
Đây là câu hỏi thú vị, liên hệ đến văn hóa ẩm thực trong Phật giáo, được tiếp cận và thực tập trong hai truyền thống đạo Phật, gồm đạo Phật Thượng Tọa Bộ ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và đạo Phật ở các nước Đại Thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, vân vân. Hai trường phái Phật giáo có hai quan điểm khác nhau về văn hóa ẩm thực. Dựa vào Kinh Tăng Chi nói riêng, Kinh điển Pali nói chung, văn hệ đại diện cho Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì tam tịnh nhục đó là ba loại thức ăn, mà cụ thể đó là thịt động vật, được xem là không phạm nghiệp sát, cho nên gọi đó là thanh tịnh. Cho nên các vị xuất gia vẫn được quyền ăn. Thì ba tình huống đó bao gồm: tình huống một, không thấy người gia chủ đó tự tay giết loài động vật đó để phục vụ hay là cúng cho mình ăn bữa ăn đó. Thế là mình hoàn toàn không có biết, và không phải vì mình mà người ta cúng. Người ta đã giết sẵn con vật đó, có thể ta làm cho gia đình hay ta mua ở chợ, rồi sẵn khi gặp các vị sư hành khất đó, thì họ phát tâm cúng dường. Tình huống hai, không nghe âm thanh la thét bày tỏ sự khổ đau của các con vật khi bị gia chủ giết để dâng cúng cho người xuất gia. Thì tình huống này nó cũng là một cái sự chứng kiến, mà chứng kiến đó là không có một cái động tác giết, không có con vật bị giết, thực phẩm động vật này đó đã được làm sẵn rồi. Việc có nhà sư đi đến, không đi tới, tiếp nhận hay không tiếp nhận cái thức ăn cúng dường thì con vật cũng đã chết rồi. Tình huống ba, không có bất kỳ một hoài nghi gì về việc gia chủ đó cố tình giết con vật này để dâng cúng cho nhà sư ăn. Và điều này nó cũng xảy ra trong cái tình huống tương tự, đó là nhà sư hoàn toàn không hề biết, gia chủ không hề sắp xếp, con vật bị giết chết, nhà sư có tiếp nhận không tiếp nhận, con vật đã chết rồi. Nghiệp sát thì gia chủ tự chịu, nghiệp cúng dường gia chủ có phước báo về tài sản, nhà sư tiếp nhận không mang nghiệp trực tiếp về đơn vị sát sanh bị kết thúc. Thì ba tình huống đó được gọi là ba loại thịt thanh tịnh. Thế bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề đó trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, như là văn hóa Phật giáo cổ đại, thì chúng ta nên biết rằng là không chỉ riêng đạo Phật, các tôn giáo có trước đạo Phật như đạo Bà La Môn trước cả khoảng 3.000 năm, đạo Kỳ Na trước khoảng 6 năm, trường phái Ajivika dịch thoát nghĩa đó là trường phái di vật cổ đại. Hễ là người tu tại Ấn Độ cổ đại đó, thì việc nuôi sống đó phải là đi hành khất, ai cúng cái gì mình ăn cái đó. Chứ có Kỳ Na giáo thì chủ trương ăn chay theo dạng vegan, tức là không uống sữa và các cái sản phẩm chế tác từ động vật, bao gồm phô mát, dầu ua, nói chi là các loại thịt, dầu là trực tiếp giết hay là người ta gián tiếp giết để dâng cúng, dầu mình có thấy, có nghe, có nghi không, thì bên đạo Kỳ Na thì chủ trương là không ăn. Còn các tôn giáo còn lại đó thì đều có cái văn hóa giống nhau đó, là ai cho gì ăn đó. Thì ra đề trong cái bối cảnh văn hóa tôn giáo thuộc Ấn Độ cổ đại vào thế kỷ thứ 6 trước tiền lịch đó, thì Đức Phật đó được ghi nhận trong kinh điển Pali cho phép các vị xuất gia tiếp nhận. Và khi đi hành khất thì Đức Phật quy định đi nơi mới để nhân cơ hội đó tạ lễ người dân cúng mình món ăn bằng một bài thuyết giảng chân lý hay là bài thuyết giảng đạo đức để giúp cho họ trở thành Phật tử sống đời ăn vui. Cho nên đó, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Thì bản chất con người đi tiếp nhận tặng phẩm người khác là không có được đặt điều kiện. Và vì mỗi ngày đi một hướng mới, không đi trùng hướng nhau, không đi trùng lại những nơi đã đi để gieo duyên cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Do đó tất cả những người mới gặp tăng đoàn hay Đức Phật lần đầu, làm sao họ biết là Đức Phật và tăng đoàn ăn thực phẩm chay mà cúng? Cho nên họ sẽ cúng tùy theo những gì mà họ đã làm sẵn ở nhà, có sẵn ở trong nhà dân cúng đó. Đó là một sự thuận lợi. Và theo đó các vị xuất gia dù tăng hay ni thầy Đức Phật dựa vào kinh điển Pali họ được người tiếp nhận. Và ở đây chúng ta thấy bản chất của vấn đề là gì? Con vật đã bị giết chết, thức ăn đã được chế biến, và các vị tu sĩ đi ngang qua có nhận không nhận thì con vật cũng đã chết rồi. Không phải vì cái việc dâng cúng cho vị xuất gia này mà con vật nó bị giết, thì thịt đó được gọi là thịt thanh tịnh. Thì các nhà nghiên cứu Phật học dựa vào văn bản học, dựa vào bối cảnh văn hóa, dựa vào sự đối chiếu các văn bản các tôn giáo khác cùng thời điểm của đạo Phật vào thế kỷ thứ 6 trước tiền lịch, đại đa số đều thừa nhận rằng đó, quan điểm tâm tình dục là do Đức Phật chế định để thuận lợi cho người tu trong việc á, tiếp nhận thức ăn. Kinh điển Đại Thừa thì ra đời sau kinh điển Pali khoảng gần 3 thế kỷ. Và bản kinh đầu tiên của Phật giáo Đại Thừa phản bác việc ăn mặn, đó là kinh Lăng Già. Và đó là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Thì trong kinh này đã có một chương Đức Phật phê phán về việc ăn thịt chúng sinh, và cho rằng là người vẫn còn thói quen ăn thịt chúng sinh thì chưa hoàn thiện tâm từ bi đúng nghĩa của nó. Người đăng ký đó, cái bậc giác ngộ từ quả vị A-la-hán trở lên, bao gồm Bồ Tát và Phật đó, thì lòng từ bi phải đạt được ở mức độ trọn vẹn, chứ không còn là tính tương đối, dù là tương đối 99%. Thì kinh Lâm Già có mặt khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, kinh điển Bali thì có khoảng thế kỷ thứ ba Tây lịch, trước Tây lịch. Thì bây giờ nó tạo ra hai cái khuynh hướng tiếp cận để ứng dụng khác nhau đối với các vị tu sĩ Phật giáo Đại thừa, trong đó có Việt Nam á, thì dựa vào kinh Lăng Già để đề cao văn hóa ăn chay trường. Còn các nhà sư Nam Tông thì vẫn tiếp tục văn hóa tam tịnh dục như trong thời cổ đại của Ấn Độ. Còn việc cho rằng á, tam tịnh dục là do các tổ độ đặt ra thì nó không có các bằng chứng để chứng minh việc đó. Đang khi có rất nhiều các bằng chứng cho thấy là trong cái bối cảnh xã hội đó, cái văn hóa tam tịnh dục là chịu bắt rất dễ. Thì cái Lăng Già có khuynh hướng giải thích rằng đó, là trong giai đoạn mới thành đạo, việc truyền bá chân lý mới, có được tỉnh thức mới, văn hóa tâm linh mới, dĩ nhiên là có những cái khó khăn nhất định, nó còn hơi xa lạ với những người mà trải qua nhiều cái kiếp luân hồi đó, họ đã sống với cái nền văn hóa Ấn Độ giáo. Mà lúc đó thì người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo vẫn ăn mặn, quý vị, nó giống như bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới thôi. Cho nên khi các nhà sư lần đầu tiên có mặt ở một địa điểm mới, chưa có còn tiếp xúc, mình đặt điều kiện tôi chỉ ăn chay, tôi không gì đó, thì có lẽ là hơi khó chấp nhận. Cho nên Đức Phật cho phép ở những địa điểm mới thì ăn tam tịnh dục, còn những chỗ đó là Phật tử rồi đó thì khích lệ họ cúng dường thực phẩm chay. Như vậy các nhà Phật giáo Đại thừa đó thì cho rằng đó, tam tịnh dục là giai đoạn đầu mới thành đạo, và ăn chay trường đó là giai đoạn sau này trở đi. Đó là quan điểm của Đại thừa. Vấn đề còn lại đó, chúng ta không thể nói đúng mà sai. Thì mỗi một cái trường phái Phật giáo nó có cái cách lý giải riêng, cách tiếp cận riêng. Vấn đề quan trọng nhất là nếu tu theo Phật cái Đại thừa thì tăng ni quý trọng văn hóa ăn chay, tu tập theo Phật giáo Nam truyền thì tăng ni làm quen từ xa xưa văn hóa ăn tam tịnh dục. Hiện nay thì cũng có một số nhà sư thích ứng với văn hóa ăn chay, ca ngợi ăn chay và kêu gọi mọi người ăn chay. Đức Dalai Lama thứ 14, mặc dầu vì bệnh tim mà đang khi ngài đang muốn tiếp tục sống thọ để tiếp tục hoằng pháp gần như là mỗi ngày ở trên Facebook cá nhân Dalai Lama và kênh YouTube, thì theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa đó điều trị cho ngài, thì ngài phải ăn một cái loại cá gì đó mà trong cái loại cá đó nó có cái chất bổ cho tim hoạt động mạnh, thì cái sức khỏe thể chất của ngài mới được đảm bảo, thì cái Phật sự của ngài mới tiếp tục được thuận lợi. Và ngài lại chấp nhận việc đó là một sự giới hạn. Tuy nhiên ở bất cứ nơi nào khi có câu hỏi về văn hóa ăn chay thì Đức Đại Lạc Ma thứ 14 vẫn khích lệ ăn chay trường. Nhờ sự tiến bộ của cái ngành thực vật học cũng như là cái ngành y khoa hiện đại và môi trường học, thì các khoa học gia đó đã chứng minh rất rõ ăn chay để có muốn để thứ nhất là lớn về sức khỏe thể chất, thứ hai đó là góp phần bảo vệ môi trường, tại vì mỗi một pound thịt đó, được cung ứng vào thị trường thức ăn mặn thì nó có tối thiểu 280 kg carbonic được phóng vào bầu khí quyển và tạo ra hiệu ứng nhà kính, vốn là yếu tố quyết định cái sự hâm nóng toàn cầu, đe dọa đến mạng sống của con người và các chủng loại động vật trên quả địa cầu này. Thế giới đang rất quan tâm về vấn đề đó. Là khi ăn chay đó thì tháng khí và carbonic là tỏa ra từ các cái thực vật, nó không có nhiều như thế, cho nên nó đảm bảo được môi trường. Điều thứ ba đó là để có các cái trại chăn nuôi thì người ta phải phá đi các cái khu rừng. Và quá trình nuôi trong chăn nuôi, hóa chất trong chăn nuôi nó tạo ra nhiều cái nước thải làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, thì dẫn đến ba phương diện ô nhiễm, không tốt cho sức khỏe của con người. Thứ tư đó là người có thói quen ăn mặn, đó là một hành động sát nghiệp hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, thì các hạt giống đó đó theo Phật giáo Đại thừa đó nó không có mất đi, cho nên đó là họ dễ có cái hành động bạo lực và dễ rơi vào các rủi ro sát nghiệp khi mà mất sự kiểm soát hành vi do bị chọc tức, bị hăm dọa hay là tự vệ, vân vân. Còn người ăn chay đó, các con loài vật họ còn không giết, dầu chỉ là gián tiếp, thì làm sao mà có thể giết con người? Thì đó là bốn lợi ích tối thiểu của việc ăn chay trường. Hiện nay thì cái xu thế ăn chay đó đang lớn dần trên toàn cầu. Ở Hoa Kỳ có khoảng 10%, châu Âu đó cộng nước ít nước nhiều trung bình cũng được 7% ăn chay trường. Và các cái hiệp hội bảo vệ cái đạo đức động vật ở Mỹ đó thì kêu gọi người ta không được ứng xử tàn nhẫn đối với động vật, rồi không sử dụng lông thú, rồi các bóp phí áo quần đó không được sử dụng từ các sản phẩm chế tác từ lông thú, từ da thú và từ những cái sản phẩm thuốc, để kêu gọi cái sự tôn trọng quyền bình đẳng sự sống của động vật. Và đây là cái chủ thuyết của Phật giáo Đại thừa. Thì theo Phật giáo Đại thừa đó, tất cả các loài chúng sinh có tình thức đều có tiềm năng giác và thành Phật trong tương lai. Vấn đề là nó nằm ở thì tương lai thôi. Dĩ nhiên nó phải qua cái trung chuyển của kiếp người. Sau khi mãn nghiệp động vật thì các con vật đó tái sanh làm người. Thì có nhiều con vật từ kiếp này sang kiếp khác vẫn tiếp tục là động vật, thì chưa có chuyển hóa được cái nghiệp xấu. Là khi mà với tư cách là con người mới có thể có cái cơ hội để trở thành thánh. Thì đó cũng là một phần gián tiếp chứng minh lợi ích của việc ăn chay về phương diện đạo đức và tâm linh, cũng như là trong quá trình tu tập theo đạo Phật Đại thừa. Còn Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng việc đó không ảnh hưởng gì hết á. Thì chúng ta cũng nên tôn trọng hai quan điểm dị biệt đó. Trong thế giới toàn cầu hóa này đó, thì mọi dị biệt chúng ta phải gạt qua một bên và đề cao cái quan điểm chung, những điểm tương đồng, để đóng góp cho mục đích lợi ích cho xã hội, bao gồm hạnh phúc. Đó, ở góc độ này đó, thì tôi kêu gọi quý tăng ni và Phật tử theo Phật giáo Đại thừa không nên phê bình chỉ trích các nhà sư, các nữ tu, các Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy về vấn đề thói quen ăn uống. Cái đó là chúng ta nên xem đó là biệt nghiệp, sở thích, và mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cái biệt nghiệp và sở thích của mình thôi. Chúng ta đừng có chạm đến những cái văn hóa ăn uống đó. Còn ở đạo thừa đó thì ta cố gắng phát triển tâm từ bi ở mức độ lớn nhất có thể, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm ra đời sau kinh Lăng Già rất là nhiều thế kỷ, lại còn nói nặng đề hơn nữa, đó là người ăn thịt động vật đó thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, mà cát là cát, cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Nghĩa là khẳng định đanh thép rằng là người còn ăn mặn không thể nào giác ngộ thành thánh được, thành Phật được. Thì đó là các vấn đề thuộc về kinh điển với những điểm dị biệt mà đem ra để thảo luận thì nó không bao giờ có điểm dừng. Do đó ở góc độ xu thế của toàn cầu và những giá trị bao gồm môi trường sống, lòng từ bi, sự tu tập thì ăn chay vẫn là tốt. Nếu các nhà sư đâm truyền, các Phật tử đâm truyền làm quen với văn hóa ăn chay này như những người theo Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo ở phương Tây, vốn người ta chưa từng được quy định, được hướng dẫn gì của ăn chay mà ta còn phải tập làm quen ăn chay vì lý do sức khỏe, vì lý do bảo vệ môi trường. Thì ở Phật giáo chúng ta có hai khái niệm từ Metta, Bi, Karuna. Thì việc mà làm quen với văn giáo đó, văn hóa ăn chay đó, nó sẽ dễ dàng hơn là những người khác tôn giáo. Chúng ta phải nhìn vấn đề ở cái góc độ rộng đó, ở cái mức độ quy mô và quỹ mô đó. Dĩ nhiên ai không ăn được thì cũng không sao. Đối với trường hợp những người ăn các loại động vật đó, thì đừng nên trực tiếp giết, và nhất là các nhà hàng sang trọng đó, các con cá, tôm, cua, ghẹ nằm ở trong hồ, rồi mình chỉ từng con, rồi đầu bếp bắt ra, bỏ vô bếp làm, giết thịt trực tiếp, thì cái nghiệp sát nó rất là nặng. Cho nên cố gắng làm thế nào đó, chúng ta mua thực phẩm đã làm sẵn rồi, đã bị giết rồi, ai không thông minh, chọn cái nghiệp riêng đó về phía mình thì ráng chịu, còn mình thông minh hơn, mình hạn chế cái nghiệp đó. Thì giống như ở phương Tây bây giờ ta ăn thịt cá đông lạnh, tôm đông lạnh, chứ ta đâu có trực tiếp giết. Dân châu Á cực khổ làm, cực khổ nuôi, cực khổ bảo vệ, rồi xuất khẩu những cái ngon nhất mang nghiệp về phía bên mình, lưu là chẳng bao nhiêu. Còn dân phương Tây ăn ngon thượng hạng mà so với cái tiền lương của họ thì rất là không bao nhiêu, mà họ không mang nghiệp sát. Đó là thông minh. Ít ra thì người Phật tử cũng như vậy. Vấn đề là nếu đặt ra câu hỏi tất cả các Phật tử đều ăn chay truồng hết thì ai mà chịu nghiệp dùm để mà giết hại các loài động vật phục vụ cho những người khác, thì vấn đề còn lại là gì? Ai khôn nhờ dạy chịu. Hoặc nếu các Phật tử nam truyền ăn thực phẩm tam tình dục, không thấy, không nghe, không ghi, con vật bị giết cho mình ăn, mua thực phẩm mặn đã được làm sẵn rồi, thì câu trả lời cũng là ai khôn nhờ dạy chịu. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về vấn đề đó, đừng tạo ra thành cái sự tranh luận không cần thiết. Nó là một văn hóa, mà văn hóa ẩm thực nó là nghiệp riêng, còn đối với phạm vi cộng đồng đó là nghiệp chung. Và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để chúng ta hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, sống với các giá trị và đóng góp cho con người bây giờ, tại đây và ở những kiếp tương lai. Chúc tất cả được an lành.